Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chuyên đề hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là trải nghiệm yêu thương. Chủ đề này đề cập đến kinh nghiệm mang tính thực tiễn trong đời sống. Và vì là một người tu, kinh nghiệm yêu á thì không thể nói giống như cái kinh nghiệm thiết thực mà quý vị đã trải nghiệm, nhưng mà quan sát và đánh giá nó đó từ góc độ của một người học Phật đó thì trong kinh điển dữ liệu không phải là ít. Do vậy chúng tôi xin chia chuyên đề làm ba mảng: trải nghiệm yêu, trải nghiệm thương và trải nghiệm từ bi. Trong tiếng Anh á, love vừa là một động từ vừa là một danh từ. Cấp độ và đối tượng mà sự thương yêu đó được biểu đạt có thể rất khác nhau, nhưng vì sử dụng chung một từ cho nên ranh giới của thương và yêu khó có thể được xác định như là trong tiếng Việt. Vợ thương chồng, chồng yêu vợ đều được biểu đạt bằng love. Trai gái thương nhau, ô môi thương ô môi, BD thương BD cũng gọi là love. Ông bà thương con cháu, người lớn thương người nhỏ, con cháu thương kính ông bà cũng gọi chung là love. Bạn bè thương quý nhau cũng biểu đạt bằng động từ love. Chính vì thế tâm trong tình huống này được xem như là trọng tài để đương sự gồm hai phía có thể xác định ranh giới của động từ love được mình sử dụng hoặc là được mình trải nghiệm khi người ta sử dụng nó đối với mình. Cũng do cái bối cảnh văn hóa Anh ngữ với một động từ đa nghĩa được sử dụng cho nhiều ngữ cảnh khác nhau mà những cuộc hôn nhân và tình yêu vượt ranh giới của tuổi tác đó, nó trở nên phổ biến hơn là đối với những cuộc tình ở những quốc gia mà động từ thương, yêu, quý, mến được phân biệt rạch ròi bằng các từ với các nghĩa rất độc lập. Thứ nhất là về trải nghiệm yêu. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có đề cập đến một đoạn mà kinh nghiệm yêu nó thể hiện rất là rõ ràng. Này các đệ tử, không có một sức mạnh nào đối với người nữ là sự cuốn hút của người nam và ngược lại. Thì ở đoạn mô tả vừa nêu, Đức Phật khẳng định rằng cái sự thu hút giới tính như là một bản năng, nó có sẵn ở trong tâm trạng của con người, như là một cộng nghiệp. Nói tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác, và điều đó không cần phải dạy. mỗi người đều có ít nhiều như là một quán tính, và chỉ cần quan sát thì cái kinh nghiệm yêu đó nó bắt đầu nó có mặt theo sự lớn dần của thể xác và tâm hồn. Thời thông tin bùng nổ thì sự lớn mạnh về thể xác, những cái phản ứng giới tính về phương diện hormone diễn ra mạnh hơn, nhanh hơn so với các thế hệ cha mẹ và ông bà chúng ta ngày trước. Và do vậy tính trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng con cái và bảo hộ con cái khỏi việc hưởng trái cấm như một nhu cầu đó đòi hỏi cao hơn. Như là một thách đố, ngày nay đó thì các bậc cha mẹ quá bận rộn, do vậy rất hiếm khi có đủ thời gian thật sự để bảo hộ an toàn cho con cái mình về phương diện này. Thu hút giới tính là một cộng nghiệp theo Đức Phật. Người xuất gia được Đức Phật khích lệ nỗ lực vượt qua cái thu thúc về giới tính đó, và nếu ai không làm công việc là thành công đó thì bị vướng vào khung hình phạt tẩn xuất, tức là không thừa nhận tư cách tu sĩ của người đó cho đến trọn đời. Và đây được mô tả bằng hình ảnh của cây cao, cây dừa và những cây đồng loại. Một khi đã bị chặt ngang ngọn rồi đó thì không có cơ hội tái phục hồi sự sống. Và do đó dâm, tức là trải nghiệm tình yêu mang tính tính dục đó, được xem như là một trong những yếu tố quan trọng nhất mà người xuất gia theo Đạo Phật dạy cần phải ý thức và vượt qua có phương pháp. Và trên nền tảng này, nhân vật đó khi thành công được xem là thánh nhân. Ở góc độ đó, có lẽ Đạo Phật là tôn giáo duy nhất có những kỹ năng hướng dẫn người xuất gia chuyển hóa nó một cách an toàn để không tạo ra bất kỳ những cái phản ứng phụ do ức chế và đè nén tâm lý bởi các cạm bẫy và bởi những điều kiện thuận lợi mà trong quá trình làm Phật sự đó người xuất gia có thể tình cờ gặp phải hoặc là bị bắt buộc gặp phải. Cũng trong bài kinh Tăng Chi vừa nêu, Đức Phật tiếp tục khẳng định như sau: này các đệ tử, giọng nói của người nam là một sự thôi thúc khó có thể buông bỏ đối với người nữ và ngược lại. Sau đó Đức Phật nói hình ảnh của người nam, hương vị của người nam, cơ thể của người nam, rồi tất cả những gì mà người nam làm á, nó trở thành như là một sự thu hút giới tính rất lớn đối với người nữ và ngược lại. Điều này cho chúng ta thấy là cái sức thu hút về yêu mang tính cách là tình yêu giới tính và tình yêu hôn nhân đó là rất mạnh. Mà đến độ ở trong kinh 42 chương, Đức Phật khẳng định như sau: rất may trên cuộc đời này chỉ có ái dục là điều khó duy nhất. Nếu có một điều khó tương đương thứ hai, có lẽ trên cõi đời này không ai còn có khả năng chứng đắc được thánh quả. Và khẳng định điều đó thì Đức Phật cũng đã mở ra một cái cơ hội khích lệ cho người xuất gia rằng cái khó đó chỉ là một. Đang khi những cái không khó mà mình có thể sử dụng như là nghệ thuật thay thế vượt qua nỗi ám ảnh và thôi thúc mang tính bản năng đó là nhiều hơn. Cho nên bằng cách thức này đó, ta tạo ra sự thăng bằng. Do vậy nỗ lực chuyển hóa năng lực yêu theo tình yêu tính dục và tình yêu giới tính đó, có thể được thành công ở người xuất gia. Trong kinh 42 chương có khoảng 1/3 các bài kinh ngắn được Đức Phật đề cập và đến những cái tác hại, những giới hạn của tình yêu giới tính, và 1/3 số lượng các bài kinh đó chủ yếu là dành cho người xuất gia. Tương truyền vào năm 67 Tây lịch, hai tôn giả Ma Diếp Ca Đằng và Trúc Pháp Lan khi giới thiệu đạo Phật vào Trung Quốc đã phát tâm dịch kinh 42 chương ra tiếng Hoa. Đó là bài kinh được thừa nhận cho đến thời điểm hiện nay là kinh đầu tiên tại nước này. So sánh với bối cảnh của Khổng giáo, một tôn giáo năng động về tổ chức xã hội và chính trị xã hội, kinh 42 chương không đủ sức để chứng minh với những người khác tôn giáo mà gốc rễ văn hóa là của họ tại Trung Quốc, rằng là đạo Phật có rất nhiều bản kinh và nhiều lời dạy gắn liền với đời sống của người tại gia, và có thể nói về phương diện này đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo còn lại. Có lẽ hai vị tôn giả truyền đạo Phật vào Trung Quốc đầu tiên này nhấn mạnh đến phương diện làm thế nào để đào tạo ra các vị tu sĩ đúng với truyền thống tâm linh của Đức Phật trước đó 6 thế kỷ tại Ấn Độ, cho nên đã không bận tâm chọn những bài kinh khác có một nội hàm với các nội dung đó tương đối là phổ quát hơn, chẳng hạn như là kinh Pháp Cú gồm 423 bài thơ thiền của chính Đức Phật biểu đạt về các góc độ binh triết và đạo đức, được trích dẫn lại từ 4 bộ kinh quan trọng, đó là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi và kinh Tương Kinh. Cho nên trong vòng vài chục năm đầu khi đạo Phật có mặt tại Trung Quốc đó, thì số lượng người xuất gia gia tăng, mà ngược lại đó, thành phần tri thức giới trẻ đối với đạo Phật là rất giới hạn, là bởi vì 1/3 đề cập đến việc chuyển hóa năng lượng tính dục mà vốn chỉ thích hợp với người tu thôi. Do vì giới thiệu đạo Phật theo mô hình đó đó, người Trung Quốc đã rất có mặc cảm với ái dục. Ái là tình yêu, dục là tính dục. Mà theo Đức Phật đó, hai phương diện này đó nó song hành với nhau. Tình yêu trai nếu có chăng là trong giai đoạn đầu đó, cái ranh giới giữa tình yêu trai và tình yêu mặn đó là rất ngắn, có lúc đó không có một cái khoảng cách nào cố định và rõ ràng hết á. Và chị em phụ nữ nào biết giữ mình thì tình yêu trai đó nó trở thành là một điều kiện để thăng hoa giá trị hôn nhân về sau này, nếu đôi bạn tình đó cảm thấy tâm đã đầu, ý đã hợp và không thể thiếu sống nhau, dán nhau trong cuộc đời. Còn ai vội vã trải nghiệm tình yêu mặn thì cái giá phải trả là rất đắt. Phần lớn khi gạo đã chín thành cơm đó, thì nhiều chàng trai, nhiều người đàn ông đó rất lo sợ, vì họ không có sẵn lòng và chưa đủ sức chuẩn bị để làm chồng và làm cha, và ép buộc đặt vấn đề hôn nhân trong giai đoạn đó, phần lớn các ông sẽ cắt cánh mà bay, bay rất xa, trốn biệt tâm biệt tích, để lại nỗi đau bất hạnh ở chị em phụ nữ, mà cái nguyên nhân chính yếu vẫn là sự nhẹ dạ và cả tin thôi. Trong bài kinh 42 chương đó, Đức Phật có đưa ra một hình ảnh. Giả sử có phải vào trong hang hùm và miệng sói để có được một tình yêu mang tính trai gái thì người ta cũng sẵn lòng làm việc đó. Như vậy nói một cách khác là theo Đức Phật đó, cái tính cuốn hút vào trong tình yêu đã làm cho rất nhiều người trở nên mù quáng. Mù quáng đến độ người ta không còn biết là đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên làm, đâu là nên dừng và đâu là điều chúng ta nên đặt lại vấn đề. Cứ lao tới phía trước giống như là một con thiêu thân thôi. Hậu quả thế nào là chuyện hạ hồi phân giải thôi. Mà hậu quả của những sự chọn lựa sai lầm không đơn giản chỉ là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Có lẽ ai đã từng quan niệm tình yêu một cách đơn giản như vừa nêu đó đã trải nghiệm cái cay đắng. Cái chữ chỉ thế thôi đó, nó là một cái gì đó rất là đắng cay, ngậm ngùi, mà có nhiều người đã phải ôm hận suốt cả cuộc đời dưới hình thức là trầm cảm, mất niềm tin vào người khác giới phái, và họ bắt đầu chai sạn trái tim yêu thương, thành kiến về người khác giới phái thông qua hình ảnh của người bội bạc mình đó, đã làm cho họ không còn niềm tin để yêu nữa. Thì đó là một điều rất đáng tội nghiệp và cũng cần nhận diện để vượt qua. Để giúp cho những người xuất gia vượt qua cái nhu cầu yêu giống như người tại gia, cũng trong kinh 42 chương Đức Phật đưa ra một ví dụ là nỗ lực để đạt được cái tình yêu về phương diện giới tính đó, thực ra chỉ là những cái cảm nhận các hạnh phúc rất là mỏng manh ở trên não trạng của mình thôi. Nhưng mà trước khi đạt được cái đó thì biết bao nhiêu cái giá đắng cay con người phải trả. Và điều này đã được Đức Phật sánh ví giống như hình ảnh của một người đó đốt một cái thẻ hương để tìm cái vị thơm tho của nó. Thì hương đã phát khói, nhưng mà từ cái thời điểm mình tìm để cảm nhận được, phát hiện được, cho đến lúc mà mình sở hữu nó được trong tầm tay đó, thì hầu như là cái hương đó nó đã tàn ra. Ý nói là rất nhiều người trở nên bị thất vọng, rơi vào tình trạng thương yêu mà phải chia lìa, ghét bỏ mà phải hội ngộ, vốn là hai điều dẫn đến một cái phản ứng khổ đau thứ ba về phương diện tâm lý, đó là cầu mong mà không được tội nguyện. Có lẽ với tư cách là người tại gia, phần lớn chúng ta đều trải nghiệm ít nhiều các phương diện vừa nêu đó. Trong các bản kinh Pali đó, Đức Phật nói với các vị xuất gia rằng ái dục là một khúc xương. Đó là một hình ảnh rất ấn tượng. Ta thử hình dung khi con chó quặm lấy một khúc xương, nó đam mê đến độ là trong cửa miệng của nó tiết ra rất nhiều các dịch vị bởi cái mùi tanh mà cục xương đó có thể tỏ ra, và nó ngấu nghiến nhai cái cục xương đó, quặm cục xương đó. Khi có một con chó khác đến là nó bỏ chạy, hoặc là tấn công, hoặc là gầm gừ để nó khẳng định rằng nó chính là sở hữu duy nhất của cục xương này thôi, không có một con chó nào được quyền chia sẻ. Bản chất cục xương không phải là cục thịt, đó là nghĩa ám chỉ từ ảnh dụng được Đức Phật nêu ra. Khi cục xương không phải là cục thịt đó, thì việc gặm nhấm cục xương á chỉ thỏa mãn cái cơn thèm khát, mà phần lớn nó được thôi thúc bởi tính bản năng ra. Cục thịt á thì có nhiều dưỡng chất, mà nếu an toàn thực phẩm, ta ăn ở mức độ vừa phải, nó sẽ chu cấp cho mình nhiều giá trị cho sự sống, bao gồm sức khỏe và tuổi thọ.
Khi nói ái dục á, như là một khúc xương, thì chúng ta nên hiểu ý mà Đức Phật muốn nói là tất cả chúng ta đó giống như con chó. Xin lỗi, Đức Phật không hề có ý xúc phạm chúng ta, là chúng ta có khuynh hướng là đi tìm kiếm khúc xương, gặm nhấm khúc xương. Mà có rất nhiều khúc xương đó, nó đã được bỏ rơi vài chục năm rồi, mùi cũng chẳng có, vị cũng chẳng còn gì. Ấy thế mà bởi thói quen, con chó tiếp tục ngậm nhấm nó cho đến lúc nào nhai hoài, nhai mãi, nghiền hoài, nghiền mãi, khúc xương cũng chẳng mang lại cái hứng thú gì cho nó, bắt đầu nó mới nhả ra thôi. Nhả ra với một sự tiếc nuối. Ở một ngữ cảnh khác, Đức Phật nói ái dục giống như là một cái cục ghẻ bị loét, ghẻ lở đó. Mà trải qua thời gian đó, nếu chúng ta không trị liệu, thì sự lở loét đó nó sẽ làm cho mình bị đau nhức nhiều hơn. Hình ảnh này cho thấy hầu như là tình yêu nào cũng làm chúng ta lở trái tim, lét cảm xúc, đau nhức cả tâm can. Mà đôi lúc mà mỗi khi nhớ về bằng một cái thoáng chốc nào đó, chúng ta đang hâm nóng lại tính cách nỗi khổ niềm đau mà mình đã từng bị trải qua trong quá khứ, đôi lúc là 40 năm, có người đến 50-60 năm mà vẫn chưa quên được. Thì đó là những điều tiêu biểu trong số hàng trăm, hàng ngàn các ngữ cảnh Đức Phật nói về tác hại của ái dục mà người tu nên nhớ để không bị vướng kẹt vào giống như là người tại gia. Và để phân định hai lối sống khác biệt đó, Đức Phật đưa ra một hình ảnh. Bản chất của người tại gia đó giống như là các vật được nhốt ở trong một căn nhà. Đang khi người xuất gia đó giống như là một người đang ngồi ngoài bầu trời, không có gì là trói buộc, không có gì thâu túm được hết. Thì đó nó mở ra chúng ta về hai nhận thức là đời sống tại gia qua tình yêu đó, nó có những ràng buộc. Ràng buộc về trách nhiệm dân sự giữa hai người, ràng buộc về trách nhiệm pháp lý mà khi hai người đã chính thức trở thành vợ chồng qua cái hôn nhân, ràng buộc về trách nhiệm nuôi con cái như là một nghĩa vụ mà cả hai cùng phải chia sẻ thời gian, công sức, mọi thứ để cho con cái mình được trưởng thành hạnh phúc và có tương lai, và có rất nhiều các ràng buộc khác. Đang khi người xuất gia khi nỗ lực từ bỏ tình yêu, chọn lấy cuộc đời đơn độc nhưng không cô đơn, để biến mình từ một thường nhân trở thành một chân nhân. Trên nền tảng đó, nỗ lực tiếp tục biến mình từ một chân nhân trở thành thánh nhân. Đó là một quá trình mà tính lộ trình của nó rất cao. Cao đến độ khi nghe kể về, có lẽ nhiều vị Phật tử đại gia sẽ không tin. Cứ lấy trung bình mỗi một đợt tu đó là 100 tu sĩ, 20 năm sau đó còn lại khoảng 50 người. Đến khi mà những người còn lại lên đến 70 tuổi, tức là làm hòa thượng được 10 năm, thì số lượng đó còn lại 1-2 người thôi. Nó giống như kim tự tháp vậy đó, càng lên cao đó thì nó càng nhỏ lại, teo hép lại. Tính đào thải đó như một quy luật là rất tất yếu. Tại các nước Nam Tông như Thái Lan, Lào, Campuchia đó thì tính lộ trừ đó lại càng lớn nữa. Trong nền văn hóa này, người nam muốn có vợ với một tương lai hạnh phúc thì phải trải nghiệm tu học trong chùa một thời gian ngắn. Ai trở thành người tu trong chùa thời gian dài đó thì khi ra đời rất có giá đến độ là các cô quý phái, sang trọng, nhan sắc đẹp sẽ ngồi mà chờ. Và người xuất gia nào mà vừa có bằng cấp, vừa có vai trò cao trong giáo hội của Thái Lan, Lào, Campuchia mà ra đời đó, thì phần lớn lấy các quý bà, quý cô rất là giàu sang. Và xã hội đó người ta tôn trọng đạo đức của người tu đến thế. Mức độ loại trừ trong tình huống này lại càng cao hơn nữa, cho đến độ 1-2 ngàn người tu mà chỉ còn được 1-2 người tu là quý rồi. Có lẽ quý Phật tử mới biết đến điều này. Nhưng mà văn hóa này nó cũng có một cái hay, đó là ngày hôm trước vị tu sĩ đó có thể còn là một thượng tọa, tuổi đời 40 mấy đến gần 60, nhưng nếu như không cảm thấy đề tu là thích hợp nữa mà bị vướng kẹp vào ái dục đó, thì vị ấy sẽ phát nguyện ra đề làm lễ để xả giới. Ngày hôm sau gặp một chú tiểu vẫn phải chấp tay, gặp một thầy tu trẻ vẫn phải xá lại, giống như bao nhiêu Phật tử thường thành khác. Cái hay nằm ở chỗ đó. Và vì đó, kể từ khi ra đời có những vai trò lớn trong xã hội, họ không bao giờ nghĩ và ỷ lại vào cái bối cảnh làm tu sĩ của mình mấy chục năm ở trong chùa. Do đó họ trở thành một người rất khiêm tốn, rất chuẩn mực. Và cũng bằng truyền thống văn hóa này đó, đạo Phật gốc của các nước Nam Tông tại Thái Lan, Lào, Campuchia được giữ rất vững. Bởi vì những người chồng có thể nói 90 mấy% đã từng là tu sĩ Phật giáo, cho nên họ đã trở thành là cái hàng rào bảo vệ văn hóa Phật giáo khỏi sự xâm thực văn hóa của các tôn giáo khác. Trở lại vấn đề của trải nghiệm yêu, là người tại gia thì Đức Phật quy định trong điều đạo đức thứ ba, yêu một người duy nhất thôi khi còn là người tình. Yêu trong quan hệ một vợ một chồng khi trước hôn nhân đã được thiết lập. Và đây là cái quy định mà Đức Phật khẳng định rằng là nó là yếu tố và cũng là cái căn cước để đảm bảo được hôn nhân có nhiều hạnh phúc mà người tại gia có thể trải nghiệm và hướng đến được. Chúng ta có thể ăn cùng một mâm cơm, uống cùng một ly nước, ngồi chung dưới một căn nhà, đi chung trên một con đường và hàng trăm ngàn các sự chung khác, nhưng chúng ta không thể xài chồng chung và xài vợ chung. Chủ nghĩa đa thê và chủ nghĩa đa phu đó, nó chỉ là những biện hộ cho một thiểu số mà luật lệ trên nền tảng văn hóa tôn giáo ở tại những quốc gia và cộng đồng dân tộc nhất định nào đó sử dụng như là một chiêu bài để đạt được cái quyền lợi cho một số ít và nỗi khổ niềm đau còn lại cho đại đa số. Ngày nay thì cũng có một số tôn giáo chủ trương một vợ một chồng, chẳng hạn như Do Thái giáo, mà từ đó đó Công giáo đã được phát sinh vào thế kỷ thứ nhất. Sau đó Tin Lành giáo phát sinh vào thế kỷ thứ 16. Chính thống giáo phát sinh ở Nga, Anh giáo phát sinh ở Anh, đều có gốc rễ từ Công giáo La Mã, mà Công giáo La Mã thì có gốc rễ từ Do Thái giáo. Các nhóm tôn giáo vừa nêu thì có chủ trương đơn hôn. Và đơn hôn được định nghĩa trong các tôn giáo này là chỉ làm đính hôn theo luật định một lần duy nhất trong cuộc đời, và Chúa là chủ hôn quan trọng nhất. Do đó khi sống cơm không lành canh không ngọt đó, thì hai bên phải cắn răng chịu đựng, hay là phải chấp nhận, hoặc là đóng kịch giả vờ ra cho đến trọn đời. Hủy hôn thì sự tái hôn lần thứ hai trở đi được xem là không hợp lệ theo giáo luật của các tôn giáo vừa nêu. Ngày nay thì có một số giáo phái của Tin Lành thì có những quy định giảm đi, chứ không có gắt gao như là Công giáo La Mã. Đang khi đại đa số việc đổi đạo từ tôn giáo gốc đến Công giáo và Tin Lành ngày nay được đánh giá trên toàn cầu đó, phần lớn là thông qua con đường hôn nhân. Như vậy đơn hôn trong Công giáo và Tin Lành được hiểu là các cái nỗ lực để đề cao vai trò độc tôn của Thượng Đế ra. Chúa đã phán như thế, đã sắp xếp như thế, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng vào thanh cao thôi. Cho nên con người hầu như là không có được quyền lựa chọn cho tình huống gọi là chương thứ hai trong cuộc đời của mình. Mỗi người chỉ có một chương thôi. Như vậy quyển sách hôn nhân của Công giáo và Tin Lành chỉ có một chương duy nhất, và nói gọn lại, quyển sách đó chỉ có một trang duy nhất, và trong trang duy nhất đó chỉ có một điều quy định duy nhất là đính hôn một lần trong đời ra. Trên thực tế, xã hội phương Tây là xã hội của những người theo Công giáo và Tin Lành có tỷ lệ hủy hôn lớn nhất toàn cầu, và họ cũng là cộng đồng của những người tái hôn nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ thì cứ 5 năm sau hôn nhân đó có 51% ly dị. Còn ở châu Âu á tối thiểu là 36% cho đến 50%. Đang khi thống kê xã hội về hôn nhân á đối với các nước Phật giáo điển hình như là Tích Lan thì cái tỷ lệ ly hôn trong cộng đồng Phật tử đó hầu như là chưa đến 4%. Và điều đó đã làm cho các nhà xã hội học về hôn nhân phải suy nghĩ thật nhiều. Cái gì đã tạo ra sự khác biệt căn bản đó? Đổ lỗi cho đời sống kinh tế thì cũng không hẳn. Nó thuộc về cái dân hóa sống thôi. Mà dân hóa sống ở các nước Phật giáo thì tỷ lệ ly hôn nó thấp. Như vậy vấn đề đó là nó còn liên hệ đến nhiều quy định khác, nhiều nội dung tôn giáo khác mà một người tín đồ đó khi trở thành là một người có đạo đã được huấn luyện, và cái cộng nghiệp đó đã làm cho người ta có những lối sống, có những quan niệm và có những ứng xử về hôn nhân, chấp nhận đơn hôn, đa hôn hay là được quyền bước thêm chương thứ hai trong cuộc đời hoặc là chương thứ ba trong khoảng tình huống người bạn đời của mình đã ra đi trước, hoặc là do vì cá tính không hợp cho nên cả hai đã phải chọn con đường chia tay nhau. Xem ra thì quy định về một vợ một chồng của Đức Phật là có chiều sâu nhất so với các tôn giáo còn lại. Không có một điều quy định nào trong kinh điển, dù là kinh Pali, kinh Na Hàm tương đương hay là kinh điển đại thừa bằng văn hệ Sanskrit, quy định rằng là sau khi ly dị người Phật tử không được quyền tái hôn, hoặc là trong tình huống một trong hai người ra đi trước do bệnh tật chết, tai nạn chết, thiên tai chết, người còn lại phải giữ như vậy cho đến trọn đời. Rất là thoáng. Vậy đó là cái nhu cầu của con người ta. Vấn đề ở chỗ đó là hợp pháp. Như vậy là đang trong quá trình tìm kiếm tình yêu đích thực đó, thì người tu học Phật đó sẽ chỉ chọn một người thôi. Số còn lại có thể được xem như là bạn. Bạn và người tình là khác nhau. Nó có những ranh giới giống nhau và nó có nhiều biểu đạt rất là khác nhau, không thể đánh đồng với nhau là một. Chị em nào sống nặng về cảm xúc, lẫn lộn giữa hai cái đó phải trả giá rất đắt trong cuộc đời của mình. Như vậy trải nghiệm tình yêu theo Đức Phật đó, đối với người tại gia đó, là phải thấy rõ tính cách một vợ một chồng đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình. và để duy trì cái nền tảng hạnh phúc gia đình đó được bền vững đó, thì trong kinh Tăng Chi đó, một trong bốn điều mà theo Đức Phật đó nó giúp cho tình yêu được thăng hoa, đó là đồng trí. Trí đây là TS đó, tức là sự hiểu biết, cái kiến thức về cuộc sống, trong đó đặc biệt là cuộc sống hôn nhân đó, nó phải tương đương với nhau. Hầu như là không có tôn giáo nào trong văn bản kinh thánh của họ có đề cập như là Đức Phật. Đàn ông có khuynh hướng khi thành công về tài chính thì vì cưới vợ là trẻ và đẹp, và họ sẽ chọn các cô vợ trẻ đẹp đó có kiến thức thấp, họ sẽ dễ chiều chuộng hơn, dễ chiếm hữu hơn, dễ là bảo vệ hơn, và để dễ giữ người đó bên mình lâu dài hơn. Đang khi chị em phụ nữ đều có khuynh hướng ngược lại, càng thành công nhiều, đỗ đạt cao, vị thế xã hội lớn là càng ế. Là bởi vì chị em phụ nữ bao giờ cũng nhìn lên và chỉ muốn nhận người nào làm chồng khi người đó hơn mình cái đầu ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và điều này sẽ làm cho chị em phụ nữ rơi vào một cái mâu thuẫn tâm lý, bởi vì cái người hơn mình hoặc là ngang bằng với mình, với bằng tuổi tác của mình, họ đã có vợ hết rồi, thậm chí có vợ trước đó 10 năm, 20 năm. Vừa qua thì báo chí và truyền thông của Trung Quốc đưa ra một sự kiện, đó là quý bà thành đạt của Trung Quốc phải nhờ các phương tiện truyền thông đăng tải, nên là tìm kiếm chồng. Nhưng mà sau mấy tháng đăng tải không có mấy bà được thành công. Tại vì kiến thức của quý bà thành đạt nó quá cao, ít nhất là về cái kinh nghiệm tạo ra tiền và vận hành tài chính. Đang khi những người mà ở cái vai trò thấp mình hơn một chút xíu đó, mà đang độc thân đó, thì không thể nào có trình độ như quý bà được. Đó là chưa nói đến một số quý bà có cảm giác rằng là lấy người mà bình dân hơn mình á, vô sợ bị đào mỏ. Nó còn nhiều lý do khác nữa. Thì điều đó nó phản ánh cái sự khác biệt về giới tính trong việc chọn người yêu và chọn người bạn đời lâu dài giữa nam và nữ. Như vậy, theo Đức Phật, cái yếu tố hiểu ở một mức độ cộng nghiệp mà cả hai bên, một bên nó có thể cao chút xíu, một bên còn lại phải vối được, thì cái độ bền trong hôn nhân đó mới được lâu dài. Khi mình đánh giá lại các cái cuộc tình, có rất nhiều người sẽ không thể tin rằng là một cặp hôn nhân nào đó sau thời gian yêu nhau 20 năm, 30 năm, có với nhau các mặt con, thậm chí đã trở thành là ông nội, ông ngoại, bà ngoại rồi, đúng một cái nghe và biết rằng là họ ly hôn, không ai có thể ngờ được. Mà đang khi trước đó vài ba tháng thôi, đó là một cái cặp hôn nhân rất lý tưởng, rất trọn vẹn đó. Một mặt á, là do vì con người có khuynh hướng tìm kiếm và sở hữu những gì mà mình chưa có, để nó khỏa lấp lại cái khoảng trống về phương diện tâm lý đó, và như là một cái cơ hội làm cho mình thỏa mãn được về phương diện giác quan. Mặt khác á, thì sau nhiều năm sáng ở chung, sống chung, hạnh phúc chung, thì cái cảm giác chai dẫn đến bảo hòa cái tâm, rồi từ đó nhàm chán bắt đầu có mặt, thì người ta có khuynh hướng là đi tìm kiếm những cái khác với những gì mà mình đã có và những gì mình đã thưởng thức. Thì trong hôn nhân, quy luật này đó là một quy luật rất là khe khắt. Cho nên ngoài những yếu tố như là đạo đức, nhân phẩm, thì sự hiểu biết ngang nhau đây nó không nên hiểu theo nghĩa đen là kiến thức môn đăng hộ đối, mà là cái sự hiểu giữa hai trái tim và khối óc đó, nó phải ăn nhịp được với nhau. Có rất nhiều chị phụ nữ bình dân chẳng có trường lớp gì hết á, nhưng mà cái độ cảm nhận đời sống rất sâu, cho nên có thể sống rất hạnh phúc với ông chồng là giáo sư tiến sĩ, là một khoa học gia, là những người đứng đầu thế giới về một lĩnh vực chuyên môn. Đang khi cùng một hoàn cảnh tương tự, quý bà không làm được thế. Cái câu trả lời thì quý bà có thể tự nêu ra cho chính mình. Nó cũng là một cái phức cảm tâm lý, mà nó cũng là một cái cộng nghiệp. Như vậy, trải nghiệm yêu đó, nó đòi hỏi đến rất nhiều phương diện: hiểu biết, chăm sóc, chia sẻ, cảm thông, tôn trọng, tha thứ. Và những yếu tố này trong Đạo Phật đó, dạy chúng ta rất nhiều, để nhờ đó mà chúng ta có thể khép những quá khứ đau buồn mà một trong hai người có thể do vô tình hay cố ý tạo ra trong quá trình yêu và trong quá trình làm vợ chồng của nhau. Bằng không á thì cái tính cách bền vững trong hôn nhân là khó có thể được đảm bảo. Chia tay nhau do một trong hai người có thói qua quyệt, đó là một trong những nguyên nhân dễ hiểu rồi. Nhưng mà chia tay nhau không phải vì lý do đó, bởi những lý do khác đó, là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên phải tăng cường sự hiểu, để trái tim của chúng ta không bị rơi vào cảm tính, mà cảm tính đó, nó làm cho con người dễ tưởng tượng, suy luận, mà phần lớn tính logic của nó không phù hợp với chân lý ở thế giới khách quan. Cho nên đôi lúc vợ và chồng á sẽ chưng hửng với nhau khi mà một trong hai người đưa ra những cái dữ liệu mà theo họ là bằng chứng, để cho thấy rằng người còn lại gần như là giảm đi cái sự yêu thương, cái cường độ yêu thương, cái chất liệu yêu thương dành cho mình như thuở ban đầu. Mà thật ra không phải thế. Hay chị em phụ nữ nào sống quá nặng về cảm xúc đó, thì thường bị rơi vào cái tình trạng đường xin của cảm xúc đối với tình yêu mà chồng dành cho mình. Cho nên phải hết sức lưu tâm về việc đó. Và để giúp cho chị phụ nữ không bị rơi vào cái kẹt này đó, thì trong Kinh Thiện Sinh, Đức Phật nêu ra 5 trách nhiệm mà người chồng nên dành cho vợ. Thì trong đó nó có cái điều mà theo chúng tôi rất có chiều sâu về tâm lý, đó là tùy theo thời gian và sự thuận lợi mà chồng nên mua quà tặng để biếu cho vợ vào những dịp như là sinh nhật nè, lễ cưới nè, đi công tác xa nè, hoặc là được thăng quan tiến chức nè, được thành công cái gì đó, thì nhớ gọi là trao tặng cho vợ những thứ này. Cái quà tặng đó nó không nhất thiết là phải có giá trị, mà nó như là một cái biểu đạt để truyền cái tín hiệu tình yêu như thuở ban đầu vậy ta. Rất tiếc là phần lớn quý ông quên yếu tố này sau khi đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Nhiều ông đã quy đổi tình yêu bằng nồi ơ son chảo ly tách, cái gì mà quý bà muốn tôi sẽ mua về hết. Nhưng mà quý bà đâu thích vậy, vì tình yêu đối với bà là một sự lãng mạn. Và tăng cường tính lãng mạn trong tình yêu đó làm cho quý bà cảm thấy là lên đến tận mây xanh. Đó là cái khác nhau về tâm lý giới tính. Đức Phật rất có chiều sâu về việc đó, nên là điều đó không bao giờ trở nên là lỗi thời. Đang khi còn là tình nhân của nhau thì quý ông thích làm việc này để chấm lấy trái tim, nắm lấy trái tim, sở hữu trái tim của người mình thương. Nhưng mà khi làm vợ chồng rồi đã quên mất tiêu rồi. Thì đó cũng là cái giới tính của đàn ông. Và chị em phụ nữ nào mà nếu không cảm nhận được cái tính lãng mạn của ông chồng, nghiêm túc của mình, đàng hoàng, đứng đắn, không có mèo mỡ, thì đừng vì thế mà buồn. Bởi vì họ yếu kém trong việc biểu đạt cảm xúc, truyền trao thông điệp tình yêu dành cho vợ. Cho nên không hiểu được điều đó đó, thì nhiều quý bà trở nên rất bạo, rất căng thẳng khi chồng mình khô queo. Và cãi vã trong tình huống này đó dễ dẫn đến ly thân và ly dị. ly thân bởi các cái dặn dỗ lãng xẹt đó là sai lầm lớn nhất mà người phụ nữ có thể làm trong hôn nhân. Có nhiều chị em phụ nữ áp dụng công thức cấm vận để cho các đấng ông chồng của mình phải đến xin lỗi mình, vì nghĩ rằng là nếu anh ấy thật sự thương tôi như là thuở ban đầu đó, anh ấy phải làm việc đó, vì lúc trước khi tôi trở trời đổi gió là anh ấy quan tâm dữ lắm. Bây giờ tôi bỏ về nhà của tôi mà anh ấy chẳng thèm bận tâm tìm đến thì anh ấy không còn thương tôi nữa. Suy luận như thế là một sai lầm to, trải nghiệm như thế là một lỗ lã lớn. Do đó ngay cả trong tình trạng chồng mình đang có một sự lựa chọn giữa mình với một người thứ hai thì công thức cấm vận cũng là một sai lầm lớn, không nên áp dụng. Do đó khi không hợp nhau, sau khi đã nỗ lực hàn gắn mà không thành công thì có thể chọn giải pháp mà ly dị tốt hơn là ly thân. Vì ly thân thì chị em phụ nữ thì là nghiêm khắc với chính mình, đang khi các đấng ông chồng có thể thoải mái ở bên ngoài, thiệt thòi vẫn nằm ở chị em phụ nữ thôi. Ở đây mình không nói vấn đề luật và đạo đức mà nói đến cái hiện tượng được diễn ra thôi. Do đó khi một thách đố nào đó đang chầu trực để tấn công cái tình yêu giữa hai người thì đừng nên chọn giải pháp ly thân. Bởi vì tính dục trong tình yêu đó vừa là thằng bảo hộ và cũng vừa là ác ma đe dọa hạnh phúc của con người. Cho nên là phải biết sử dụng cái dữ liệu tính dục như là thằng bảo hộ, chứ đừng biến nó trở thành là ác ma. Và bỏ đói một con hổ chỉ làm cho con hổ đó trở nên ác độc hơn, trực trồ các con mồi khác nhiều hơn thôi, chứ không có lợi gì hết á. Cho nên Đức Phật dạy để trải nghiệm tình yêu chung thủy lâu dài đó thì cả hai nam và nữ với tư cách là tình nhân, với tư cách là vợ chồng đó, nên thực tập những điều sau đây. Thứ nhất, đến ngày Bố Tát, tức là ngày rằm và mùng 1, có đây là 14 và 30, thì cả hai cùng phát tâm thọ và tiếp nhận 8 trai giới, được gọi là Bát Quan Trai Giới. Thì đây là điều luật mà Đức Phật đã hướng dẫn cho những cặp vợ chồng tìm kiếm sự hài lòng với nhau, cho nên là trao dồi các hạnh phúc và siêu giác quan qua sự tu tập trong vòng 24 giờ. Còn ai là người độc thân sau khi tu Bát Quan Trai và thấy mình thích hợp với người tu thì có thể phát tâm đi tu luôn và trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc ngoài tình yêu và tính dục đó, sẽ làm cho con người không bị vướng kẹt ám ảnh và khổ đau bởi sự thiếu vắng nào. Và bằng cách thức thực tập này cả hai vợ chồng bắt đầu hài lòng với nhau bởi những gì chúng ta có. Còn so sánh trong tình yêu bao giờ cũng trở nên khập khiễng hết đó. Và nó làm cho chúng ta rất khó có thể giữ được sự chung thủy. Ngày xưa quý bà chỉ ở nhà lo cho con cái và bao tử của chồng con thôi, thì sự ngoại tình phần lớn nằm ở đàn ông. Bây giờ đó thì xã hội ngày càng phát triển, cái công bằng xã hội bình đẳng giới được Đức Phật chủ trương đó đã trở thành như là một lối sống rất là phổ biến trên toàn cầu. Thì chị em phụ nữ bắt đầu có mặt trong các công sở, văn phòng, rồi chính phủ, vân vân, giống như người nam. Và do vậy cái cơ hội bị phá vỡ hạnh phúc hôn nhân do cả bên phía người nữ trở nên rất là cao, và cao gấp đôi so với trước đây. Đó là một cộng nghiệp mới. Điều thứ hai đó là để trải nghiệm tình yêu một cách lâu dài thì khi tiếp xúc với người khác giới phái đó, Đức Phật có những quy định sau đây: đừng tìm cớ và duyên sự để gặp nhau. Phần lớn khi mình muốn gặp người nào đó, mình tìm một cái duyên, một cái lý do nào đó, một cái cơ hội nào đó để mình trải nghiệm cái tình yêu một chiều, và sau đó mình hy vọng rằng tình yêu hai chiều đó như là một sự hồi đáp. Và bằng cách thức tự làm chủ mình, chúng ta sẽ dễ hài lòng hơn với vợ chồng mà mình đang sống chung. Cho nên hạn chế một cách tối đa khi không có nhu cầu tiếp xúc với người khác giới phái. Khi do công việc, việc giao lưu tiếp xúc đó được diễn ra, thì Đức Phật tiếp tục dạy hãy giới hạn nội dung của sự tiếp xúc trên công việc và dừng ở lại chỗ đó. Cho nên ngoài công việc, chúng ta không nên chủ động mời nhân viên rồi mà trợ lý thư ký riêng đi đến quán cà phê, quán bar hay là chỗ nào mà nó có nhạc du dương trầm bổng, nó dễ làm cho cảm xúc con người trở nên mềm nhũn ra, và do vậy con người dễ rơi vào ngoại tình trong tâm tưởng, từ đó dẫn đến ngoại tình thật chỉ là một gang tấc thôi. Khi đã biết dừng lại ở trong bản chất công việc, nhưng mà một trong hai người đã bắt đầu vượt quá sự giới hạn mà mình có thể có, thì người còn lại đó phải biết tự giữ mình, đó là không để ý đến tướng chung và tướng riêng của người đó, bao gồm giọng nói, tướng điệu, rồi ăn mặc, phong cách, nghệ thuật giao lưu tiếp xúc, vân vân, lối sống, cách làm việc, không để ý đến, vì để ý đến là con người bị díu mặn liền à. Và càng để ý đó thì chúng ta dễ cảm giác nhàm chán với những cái mà mình đã từng sống chung. Thế này nó là một cái quy luật tâm lý đó. Bước thứ ba, một tháng Đức Phật khuyên ăn chay đối với người tại gia tối thiểu là 2 ngày. Thực phẩm nó tạo ra các phản ứng hóc môn, trong số các phản ứng hóc môn nó có phản ứng hóc môn tính dục. Cho nên kiến thức y khoa ngày nay nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được cái việc chúng ta có những cái nhu cầu về tình yêu và giới tính. Do đó chọn các loại thực phẩm ít có những yếu tố kích thích này đó sẽ giúp cho chúng ta sống chung thủy hơn. Chứ ai ngày nào cũng uống rượu, kỳ đà, cắt ké, cà nhông, rắn, cái gì đó, thì thận rất là mạnh. Mà thận á là cái nơi mà tạo ra các phản ứng testosterone, đó là nó là phản ứng tính dục, cái nhu cầu nó đòi hỏi rất cao. Thịt cá, nhất là những loại thịt đỏ, nó chứa đầy các phản ứng hóc môn đó. Rồi ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ và những cái chất mà có cái mùi nồng và cay đó đều là những cái tố chất dẫn đến cái kích thích phản ứng tính dục. Và như vậy chúng ta có thể tạo vào những thứ đó là thực đơn của thần tình ái. Thì bây giờ quý vị có thể hiểu lý do tại sao mà Đức Phật khuyên người tu ăn chay trường là vì chỗ này. Một ngày mà mình ăn 3 cửu mặn và cái lượng phản hóc môn về tính dục nó được nạp vào trong cơ thể nó quá nhiều đi, thì tự động cái đó nó lừng lẫy và nó buộc chúng ta phải thỏa mãn nó bằng cách này cách kia thôi. Không thỏa mãn bằng cụ thể thì thỏa mãn trong giấc mơ. Cho nên ăn chay để hạn chế một cách tối đa những cái nhu cầu này. Thì người tại gia nếu mình biết quý trọng hôn nhân đó, thì chúng ta nên cũng chọn cái giải pháp đó. Và đây cũng là lý do tại sao việc ăn chay ở trong các chùa đã không ăn trứng, mặc dầu trứng công nghiệp, bởi vì cái phản ứng hóc môn từ trứng nó rất là cao về phương diện tính dục. Và tại sao các chùa đó là cũng không làm củ hành, mặc dầu nó là thực phẩm chay thôi, bởi vì cái phản ứng hóc môn trong củ hành và củ tỏi nó đòi hỏi đến cái hưởng thụ tình yêu và tính dục nó rất cao. Cho nên làm vợ, làm mẹ trong mỗi gia đình á, nên có kiến thức về thực dưỡng để chúng ta giữ hạnh phúc gia đình của mình tốt hơn. Chứ mình muốn chồng mình chung thủy mà bữa nào cũng tẩm bổ cho ổng những thức ăn nó làm cho thận mạnh như là một thanh niên thì rất là khó giữ. Điều thứ tư, Đức Phật hướng dẫn thực tập thiền. Thiền là một cái kinh nghiệm hạnh phúc nội tại, nó giúp cho mình trải nghiệm nhiều cái giá trị nhân bản, nhân văn cao quý hơn. Cho nên khi mình sống độc thân mà mình không cảm thấy cô đơn, tại vì mình không bị lệ thuộc bởi các cái cơn nghiện, mà nghiện tình đó là một trong những cơn nghiện không có thua kém gì nghiện ma túy. Cái sự thôi thúc của cơn nghiện đó rất lớn, và có thể nó vượt lên trên tất cả các thôi thúc còn lại. Nên thực tập thiền bằng sự thay thế đó, thì chúng ta sẽ quên đi những cái ám ảnh. Và muốn như vậy đó, thì ngoài việc thực tập thiền, vậy Đức Phật còn khuyên đó là ta nên bận rộn vào các việc nghĩa, tức là có rất nhiều việc để làm trong một ngày. Người bận rộn nhiều quá đó thì không bận tâm đến cái việc hưởng thụ, ăn không ngồi rồi rảnh rỗi, sáng thì đi tập thể dục, tối thì đi bơi, trưa thì massage, ngày còn là trong giờ còn là trong ngày đó thì để thị phi nói chuyện trong nhà ngoài phố, thì cái năng lượng nó được nạp vào trong cơ thể không biết đi tiêu ở đâu, nó quá mạnh, nó quá nhiều đi, thì tự động nó dẫn đến nhiều cái rất là nuối tiếc và đáng buồn về sau này. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã dạy khi chúng ta trải nghiệm yêu một cách có trách nhiệm và có giá trị đó, thì chúng ta phải biết những cái kỹ năng vừa nêu để ta cũng giữ cho mình và người khác cũng giữ cho chính họ, cũng như giữ cho cả hai. Thời gian còn lại hơi ít để nói về trải nghiệm thương và trải nghiệm từ bi. Thôi để gộp lại hai cái này làm một, vì nó chỉ còn có vài phút nữa là hết giờ rồi. Chữ thương trong ngữ cảnh tiếng Việt đó, nó không bị giới hạn ở trong tình yêu giới tính và hôn nhân như trong tiếng Anh. Mấy ngày truyền hình trực tiếp về sự kiện Nick đến Việt Nam, một chàng trai không chân không tay từ thổ lọt lòng đã giấy khởi một cái cuộc truyền thông chưa từng có ở tại Việt Nam, chống và ủng hộ. Bên chống thì cho rằng tại Việt Nam có rất nhiều tấm gương nghị lực tương tự, thậm chí là hơn, nhưng tại sao không được đề cao? Để phải tốn đến 30 mấy tỷ cho một hành trình thuyết trình chỉ có mấy ngày. Bên ủng hộ thì cho rằng việc tốn kém như thế là rất cần thiết, bởi vì chính phủ Việt Nam chúng ta chưa có cái mối quan tâm cần thiết dành cho 15% trên dân số gần 90 triệu người là tàn phế và tàn tật hiện nay. Cho nên bỏ ra vài chục tỷ như thế là rất xứng đáng để cho nhà nước quan tâm hơn, có những chính sách tốt hơn, chăm sóc cho họ bớt những mặc cảm tâm lý, mặc cảm gia đình, mặc cảm xã hội hơn. Và do đó cái gánh nặng trên đất nước Việt Nam nó theo đó cũng được giảm đi. Tính tranh luận đó sẽ không có hồi kết. Người chủ trương mời Nick là anh Lê Phúc Vũ, lãnh đạo của tập đoàn Hoa Sen và là một Phật tử lâu năm, chia sẻ với truyền thông rằng điều anh mong muốn là truyền và lên dây cót nghị lực cho những mảnh đề bất hạnh, tàn phế ở Việt Nam. Mặc dầu trên thực tế đó thì họ đã tự lên dây cót tinh thần cho mình, họ đã tự tồn tại, họ đã sống, họ sống giống như những người đầy đủ cơ thể đã từng sống và sống với hạnh phúc. Trải nghiệm thương đó, nó đòi hỏi đến cái mối quan tâm mà chúng ta có thể dành cho con người, bất luận người đó có mối quan hệ máu mủ, thân quyến, hay là người dân nước lạ, bất chấp người đó có bối cảnh tôn giáo, chính trị, màu da, sắc tộc, giới tính và tuổi tác. Chúng ta đến với nhau như là những con người, xây dựng tình người, sống với tư cách là những con người. Để làm được việc này đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấy được cái tương quan hai chiều giữa người khác và mình và ngược lại. Phần lớn chúng ta đang gặp khó khăn thừa nhận rằng cái nỗi khổ niềm đau của người khác cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình, và cái nỗi đau của mình cũng ít nhiều ảnh hưởng đến những người thân và những người dương. Khi ta thừa nhận cái tính tương tác hai chiều đó là một hiện thực đó, thì đang khi sống trong hạnh phúc đó, chúng ta nhớ đến các mảnh đề bất hạnh. Một trong 66 câu thiền ngữ chấn động thế giới được người Trung Quốc phổ biến trên mạng và hiện nay đã được dịch và phổ biến rộng rãi tại Việt Nam, có nội dung dạy rất chi lý như sau: khi bạn có nhu cầu mua một đôi dép mới để mang đang khi mình không có điều kiện, thì hãy bình tĩnh nhìn lại rằng rất nhiều người không còn chân để có cơ hội mang dép. Đó là một sự so sánh tích cực. So sánh theo kiểu chạy đua, đua đòi, chỉ đặt mình trong một cái tình thế cầu bắt bắt ra, cho nên nỗi khổ niềm đau về phương diện tâm lý lãng xẹt xuất hiện và nó tấn công chúng ta và làm cho mình gần như là rất là khó thở. Bây giờ mình là so sánh cũng trong một hoàn cảnh đó, có rất nhiều người còn tệ lậu hơn mình nữa, cho nên thay vì mình gây khó cho cha mẹ, gây khó cho chồng vợ, gây khó cho người thân để chúng ta đòi hỏi, và chúng ta đang đóng vai một chí phèo trong sự đòi hỏi, thì tự động chúng ta cảm thấy là tôi không đến nỗi khổ, bất hạnh, thiếu thốn như tôi đã cảm nhận về chính mình. Và bằng cách thức so sánh với sự hiểu biết này đó, cái sự thương yêu của chúng ta đó, nó bắt đầu nó có cái tính là vị tha hơn, nó có tin người hơn. Và đây là mấu chốt mà Thầy Đức Phật đó góp phần xây dựng được hạnh phúc. Để trải nghiệm thương vượt ra khỏi tính điều kiện của giới tính và hôn nhân đó, thì Đức Phật dạy rất nhiều các kỹ năng. Thứ nhất, buông xả. Tính chấp thủ vào các sở hữu tài sản đó, làm cho chúng ta cưng chiều chúng còn hơn là chính bản thân mình. Và trong cái luật sư, Đức Phật mô tả một câu rất ấn tượng: kẻ keo kiệt có cảm giác như là dùng một con dao thật bén cắt vào từng làn da thớ thịt của mình, và mọi động tác đó làm cho người đó đau nhất. Dầu là thân bằng quý thuộc của nhau, chưa chắc người ta đã dễ dàng chia sẻ sở hữu vật chất hợp pháp của mình cho nhau. Quan sát những người xung quanh, trải nghiệm bằng kinh nghiệm cá nhân, chúng ta sẽ cảm nhận ra là đây đó vẫn có rất nhiều người tiếc của giống như thế. Và đối với những người như vậy đó, trải nghiệm yêu thương là một cái gì đó không cần thiết. Nhiều người thành đạt được ở đỉnh cao của tài chánh, nhưng họ không thích đi làm từ thiện vì họ chưa từng làm ác, họ chưa từng vi phạm luật pháp, họ chưa từng tạo ra những cái lỗi dân sự nếu có đi. Thôi nghĩ rằng là như thế tôi là một cuộc đời quá lý tưởng, quá chuẩn mực rồi, tôi cần gì phải đi làm việc thiện nữa. Và lối suy nghĩ này đó đã làm chai sạn trái tim yêu thương mà lẽ ra đó chúng ta cần phải nghĩ đến các vấn đề bất hạnh hơn mình. Do đó trong quá trình làm từ thiện đó, chủ trương của chúng tôi là người đóng góp tiền nên tham gia đến tận nơi mà các cái thành phần bất hạnh và đau khổ đó đang xề tay ra để tiếp nhận các tặng phẩm từ mình, để chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc của họ nó lớn biết nhiều nào. mặc dù các tặng phẩm trong các chuyến từ thiện đó nhiều nhất là khoảng chừng 1 triệu đồng, mà phần lớn nó chỉ có 100 ngàn thôi. Có nhiều nơi 100 ngàn nó giá trị rất lớn, đang khi ở các tỉnh lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đó, nó chưa đáng được một bữa ăn. Nhiều người đã cảm động xa nước mắt. Chủ trương của chúng tôi là đi những nơi vùng sâu vùng xa, ví dụ mình thông báo bằng thẻ mời 5 giờ chiều thì khoảng 2 giờ rưỡi trưa họ đã có mặt rồi, họ sợ là không đến phiên mình, mặc dù là trên tay đã cầm lấy cái thẻ đấy thì có gì đâu mà lo, nhưng cái tâm lý vẫn làm cho người ta không thể không lo lắng. Một phần nó cũng nó tạo được một cái háo hức để có được một cái tặng phẩm nào đó vậy đó. Ở tại Ấn Độ thì đời sống của những kẻ cùng đinh chiếm khoảng 60% đó, lại còn nhiều hơn thế nữa. Lần nào đến Bồ Đề Đậu Tràng và Lâm Từ Ni đó thì phái đoàn hành hương của chúng tôi cũng đều làm từ thiện, trung bình là 10.000 đô. Mời đại diện 500 hộ đến thì các bậc cha mẹ của các hộ đó họ đến trước trung bình là 4 tiếng. Ngay đó lúc mà họ ngồi giữa trưa nó nắng thấy mồ mà họ vẫn tỉnh bơ, thản nhiên, kiên nhẫn chờ đợi đó. Nên là lần nào cũng làm cho phái đoàn đến rất ái nái. Không phải là do mình đến muộn, nhưng mà vì biết rằng là người ta chờ mình quá lâu, đang khi một tặng phẩm chỉ có vài 300 ngàn. Đã yêu cầu cảnh sát địa phương giải thích bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ rằng là quý bà con cô bác được quý trọng, cho nên đã có thơ mời đến đây, trong tay ai cũng đang sở hữu một thơ mời, do vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi trong vòng tối đa là 20 phút thì 500 người sẽ được nhận hết. Nhưng mà phát đến người thứ tư thứ năm đó bắt đầu nhốn nháo và giành giật nhau rồi, là lý do tại sợ là không đến phiên mình thôi. Cái gì đã làm người ta như thế? Cái nghèo. Cho nên làm từ thiện ở Ấn Độ mà không có sắp xếp đó thì đôi lúc chúng ta dễ phiền não. Mà khi phiền não rồi đó thì ý nghĩa của trái tim yêu thương đang khi chúng ta trải nghiệm bằng cả tấm lòng giữa mình và người đang có nhu cầu đó, nó bị giảm đi rất nhiều. Vì đó phải hiểu bối cảnh nhân hóa, hiểu những cái không gian mình sẽ đến, hiểu các con người cụ thể, thì sự phối kết đó sẽ làm cho chúng ta để lại các ấn tượng khó quên khi chúng ta chia sẻ tình thương. Ngày nay đó thì việc photo đó nó rất phổ biến, không phải như 40 năm trước muốn cái gì chúng ta phải viết tay ra, in thì phải xếp chữ rồi dò bản kẽm, tốn rất nhiều tiền và rất nhiều thời gian. Cho nên chúng tôi kính đề nghị các quý vị nào có tấm lòng thương yêu và thích trải nghiệm thương yêu bằng cái hạnh bố thí đó thì nên là in các cái câu kinh Phật vào từng cái tặng phẩm, ăn rồi sẽ hết, nhưng mà những cái câu kinh đó sẽ trở thành là các cần câu giúp cho họ câu được hạnh phúc trong cuộc đời, câu được sự nghiệp, câu được bình an, câu được các giá trị cao quý trong sự sống. Cái đó lâu dài hơn, bền vững hơn. Mà bây giờ việc làm nó không khó. Lên trên các trang web Phật giáo hoặc là vô google.com, chúng ta chỉ cần gõ Lề Vàng Phật Dạy, Kinh Lề Vàng, chúng ta được dẫn đến hàng trăm các trang web có nhiều câu lời Phật dạy rất có chiều sâu, rất dễ. Mà bây giờ thanh thiếu niên nào phần lớn cũng đều biết internet hết, nên nhờ con cháu làm hoặc phối hợp với một ngôi chùa để chúng ta làm. Từ bi đó là một loại tình thương cao thượng hơn. Tình thương thông thường đó mà cha mẹ dành cho con, ông bà dành cho cháu, con cháu dành cho ông bà, anh chị em dành cho nhau, bạn thân dành cho nhau, các thành phần trong xã hội đó đến với nhau, ít nhiều gì cũng mang tính điều kiện. có điều là chúng ta có thừa nhận điều đó hay không thôi. Còn đang khi từ bi đó là một trải nghiệm yêu thương phi điều kiện. Từ bi là hai phương diện mang lại hạnh phúc cho con người. Bi đó trong tiếng Bali là Karuna, có nghĩa đen là trải nghiệm sự đồng cảm khổ đau đối với các mảnh bất hạnh, phải có đồng cảm thì chúng ta mới phát khởi lên cái hành động giúp cho người đó vượt qua khổ đau. Không có đồng cảm chúng ta không làm lâu được, cho nên phải đi trực tiếp để cái sự đồng cảm này nó được diễn ra dài hơn, lâu hơn. Từ trong tiếng Bali là Metta, mà Metta nghĩa là thương để nhổ lên khổ đau và mang lại hạnh phúc cho người đó. Đây là cặp bài trùng, thế gọi là từ bi. Tiếng Anh trở nên rất nghèo nàn trong việc dịch các thuật ngữ Phật học đa nghĩa bằng tiếng Bali và Sanskrit. Metta và Karuna đó được tiếng Anh dịch là love và loving kindness, gọi là loving kindness and compassion. Không có lột tả hết được cái nội hàm rất là sâu sắc ở trong ngôn ngữ Phật. Và nhất là động từ love ở trong tiếng Anh rất là mơ hồ, nó chỉ biểu đạt bằng các cái mặc định văn hóa thôi. Nếu một người khác giới phái mà thể hiện cái nụ hôn ở trên trán á, tức là nó thuộc về tình thương bình thường. Nếu thể hiện ở đôi môi đó thì nó trở thành là tình yêu. Tuổi tác gặp nhau lớn nhỏ không cần biết. Rồi cái văn hóa giao tế và chào hỏi của người phương Tây là cái gặp nhau nam nữ gì cũng ôm nhau. Mà ôm nhau như thế là nó rất dễ dẫn đến những cái cảm nhận về thể xác. Những cái cảm nhận đó nó làm cho người ta phá vỡ cái tính trung thủy rất dễ. Như vậy là loving là một danh động từ, từ động từ love rồi thêm chữ in tức là đang diễn ra rồi. Kindness tức là tử tế trong tình thương, hay là tử tế trong tình yêu. Mà ngày nay thế thì người Việt Nam mình cứ dịch chữ yêu hết là sai lầm đấy. Nhất là phim Việt Nam ngày nay cứ thấy cái câu tiếng Anh I love you là cái dịch là anh yêu em, bố yêu con, mẹ yêu con. Mà bố con và mẹ con ở đây là người khác giới phái nữa thì nó dễ dẫn đến sự hiểu lầm. Trong ngữ cảnh này chúng ta phải dịch là cha thương con, mẹ thương con, rồi ông thương cháu, chứ không thể dịch là yêu cháu được. Khi bữa mà nít ôm một cô nhà thơ cũng tàn phế và nói với cô nhà thơ đó rằng là I love you so much, khi người thông viên dịch đó đã dịch là tôi yêu cô rất nhiều, làm cho nhiều gần 20.000 thanh niên, phần lớn là học sinh và sinh viên ở tại Mỹ Đình là cười phá lên. Mà thực ra thì nít đâu có nói là yêu cô này đâu, vì nít có vợ rồi. Lần này nít không mang vợ đến thôi, vợ nít rất đẹp. mà nếu như cái đó mà được dịch ngược lại trong tiếng Anh thì vợ của nít sẽ ghen chết mất. Đó là một sự phức tạp trong ngôn ngữ. Cho nên tiếng Việt chúng ta nó có cái hay là nó thể hiện được những cái sắc độ của cảm xúc. Đối tượng nào thì dùng là yêu, đối tượng nào dùng là thương, rồi mến, quý, kính, đủ từ hết. Rồi đại từ thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong tình thương, trong tình yêu là khác nhau. Trong tình yêu là anh và em, nhưng mà trong tình thương thì không thể anh và em được, nó khác nhau cả trời lẫn vực. Và cũng nhờ cái ngôn ngữ này mà những cái tình yêu vượt cái biên giới của tuổi tác đó hiếm khi xảy ra. Thí dụ như một quý bà 60 tuổi mà lỡ có yêu một chàng trai ba mấy tuổi thì đâu nói là em với anh được, cứ xưng ra nó cũng cảm thấy nó rất là ngại, không ạ? Khó lắm. Tại vì trong ngôn ngữ của tiếng Việt á, thì vợ chồng á vừa chênh lệch nhau về tuổi tác, rồi hơn nhau về chiều cao, tức là về cái bóng á, cái đen đó, và về cái bóng phải hơn nhau cái đầu đó, chồng phải hơn cái đầu về tài chính, cái đầu về kiến thức, cái đầu về xã hội, về mọi thứ, cho nên tuổi tác phải hơn, do đó chồng phải được xưng là anh và vợ là em. Nhưng mà trong ngôn ngữ tiếng Anh không có thế. Do đó trải nghiệm từ bi đó thì chúng ta phải hiểu rõ được hai phương diện này. Như vậy tình thương có thể vì bị mũi lòng. Nhớ là chị phụ nữ khi nghe ai than thở chút xíu là dễ trút hết túi ra cho hết, nên dễ trở thành nạn nhân của nhiều vị, nhiều cái vụ lừa đảo. Còn người mà sống với lý trí quá đó thì ngôn ngữ của họ trở nên khô cằn, và tình thương cũng khó có thể bén rễ được. Hay là tại Việt Nam á thì làm từ thiện phần lớn là trên phụ nữ, với vai trò đã từng làm mẹ, làm vợ, làm con gái. Mẹ thì cho con bú 3 năm, nuôi con 12 năm ăn học, và 9 tháng 10 ngày trong bụng toàn là cho không à. Cho nên cái yếu tố thương nó rất là mạnh. Còn đàn ông á thì đi làm mà người đi làm mà tạo ra tiền trực tiếp á thì rất là dè sẻn về việc chi tiêu đó. Thế mình trực tiếp đổ mồ hôi, sót nước mắt mà. Cho nên cái nghĩa thương yêu ở người nữ nó mạnh hơn người nam là thế. Cho nên nếu mà sau này khi đàn ông có bầu trở thành một hiện thực đi, thì lúc đó đàn ông bắt đầu bị thay đổi cái tính cách giới tính, và cũng bắt đầu trở thành giống như các quý bà ta. Đó. Thì cái việc mà trải nghiệm cái tình thương nó cũng giống nhau thôi. Nhưng vì đàn ông không thể làm việc đó được, cho nên cái trải nghiệm thương yêu ở người nam rất là khô, và đôi lúc rất là cộc lốc. Như vậy cái tình yêu không thể được đánh đồng ngang bằng với từ bi được. Và do đó trong tiếng Việt, hiểu và thương cũng không mô tả được trí tuệ và từ bi ở trong đạo Phật được. Đó là cái giới hạn của tiếng Việt. Nhưng mà ngày nay đó, để dùng một cái từ mà cho người ta có thể hiểu dễ dàng trên nền tảng hiểu, để người ta dễ vào trong đạo Phật đó, thì cái từ hiểu và thương đang được sử dụng. Mà người sử dụng đầu tiên đó trong tình huống này là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trong tiếng Anh thì sử dụng là love and understanding. Thì chữ love đó cũng trở thành là một cái từ rất là mơ hồ. Understanding là hiểu, giống như hiểu trong tiếng Việt thôi. Trong khi đó trí tuệ đó thì nó có nhiều cái sắc độ. Sắc độ đầu tiên là kiến thức. Kiến thức về phương pháp, kiến thức giải quyết vấn đề, kiến thức tích cực. Rồi ở một sắc độ khá hơn đó là hiểu. Vượt lên trên cái đó, đó là kiến thức đạo đức và lối sống đạo đức. Trên nền tảng của nhân quả và giải quyết các vấn nạn bằng tứ diệu đế. Nên lại có rất nhiều chiều sâu mà trong ngôn ngữ khi dịch ra không thể nào giữ được hết được. Như vậy với tư cách làm mẹ, làm cha, ta có thể trải nghiệm được từ bi với những đứa con mình. Và Đức Phật đã dùng cái nghĩa từ bi bằng như thế này nè. Đức Phật xem các chúng sinh như là mẹ hiền thương con một. Thương con một là thương một cách đồng đều. Con nào cũng là con đó. Phần lớn người mẹ thương con út, nếu con út đó là cậu con trai thì còn chiều gọi là hết mức luôn. Còn nếu con út đó là người nữ đó thì người cha chiều hết ga, và từ đó chúng ta tạo ra các công tử bột và công chúa bột. Đang khi sử dụng từ bi đối với con cái đó thì nó không dẫn đến tình trạng như vừa nêu. Trao cho con cái những kiến thức để lập nghiệp, con cái sẽ sống hạnh phúc hơn, là kế thừa từ gia tài sự nghiệp mà cha mẹ mình để lại. Giới kim hoàng đó là giới mà con em phần lớn là hư, vì từ lúc còn trong bụng mẹ bằng cái nhạy cảm của tâm thức đó, những đứa con đó đã thấy vàng rồi, tiêu thụ vàng rồi, trải nghiệm vàng rồi. Kim cương là những thứ mà nó làm cho ta dễ bị đam mê vào cái chủ nghĩa hưởng thụ lắm. Cho nên có thể nói là 90 mấy% con em của các chủ tiệm vàng là bỏ học từ nhỏ. và đời sống hôn nhân của họ cũng rất là lận đận. Con cái của các đại gia cũng thế, tại vì mở mắt ra là thấy cha mình, mẹ mình có tiền, và phải làm cái gì cũng thấy là có tiền sẵn hết rồi, chỉ cần nổ lần chi nữa. Cho nên là phải trao cái kiến thức để lập nghiệp cho con em mình á, có thể tự sống bằng bàn tay, khói óc, thông minh của mình. Thì tuy nhiên cũng có những giới kim hoàng. Từ nhỏ đó là cha mẹ không cho con em mình đi theo cái nghề đó, cho đi học. Họ giấu hết tiền bạc, không cho con mình biết là mình sở hữu bao nhiêu vàng, bao nhiêu đô la, bao nhiêu kim cương. Và đóng vai giống như người nghèo, phải than vãn, nợ chỗ này, thiếu chỗ kia, vay chỗ nọ, để con em mình không nghĩ lại. Do đó con em khi mà thành công được trong sự học á, bắt đầu quay trở về phụ giúp cha mẹ, thì lúc đó đó cái nền tảng hiểu biết này nó sẽ làm cho việc kế thừa cái sự nghiệp của cha mẹ để lại sẽ bền vững hơn các gia đình khác trong cùng một hoàn cảnh giống nhau. Như vậy từ bi đó là một loại tình thương bao giờ nó cũng được nâng đỡ và đạo diễn bởi trí tuệ. Hai phương diện này nó không tách rời nhau. Và do đó đó cái sự hiểu để giúp cho thương mang lại hạnh phúc và bi tức là đồng cảm với khổ đau đó nhổ lên nỗi khổ đau thật sự, đó là một khác biệt lớn. Như vậy trải nghiệm yêu nó khó tách rời khỏi trải nghiệm tính dục, trải nghiệm thương đó nó khó tách rời khỏi trải nghiệm trách nhiệm và hy sinh. Đa khi trải nghiệm từ bi đó nó đòi hỏi đến trí tuệ nè, là đòi hỏi đến cái kiến thức sâu sắc của chúng ta trong việc sử dụng các phương pháp làm thế nào để cho một người khổ thay vì chỉ có những con cá để ăn thì có cần câu để có thể có các con cá tự mình. Nó là cả một tiến trình phương pháp luật. Nói vài điều như vừa điều để chúng ta thấy là người tại gia cho đến lúc mà mình lên đến 80 tuổi đó thì nhu cầu yêu thương và từ bi vẫn không ngưng nghỉ. Cái ngưng nghỉ của phản ứng hóc môn và giới tính là tạm thời thôi chứ không phải là vĩnh hằng. Cho nên Đức Phật khuyên các vị xuất gia đó đừng nên ỷ lại cho đến khi mình chứng được quả A-la-hán. Quả A-la-hán được hiểu là không còn bị tái sinh theo nghiệp, tái sinh do cái tính dục thôi thúc và do nghiệp tham ái, sân hận, si mê, chấp trước, ràng buộc, thúc đẩy mình, buộc mình như thế. Và lời dạy đó đó buộc tất cả các người tu phải nỗ lực rất tốt để vượt qua chính mình. Và nhờ vượt qua được chính mình về phương diện này, người tu xứng đáng tiếp nhận được sự tôn trọng của người tại gia. Và việc người tại gia ủng hộ cho người tu đó làm các Phật sự đó như là việc là gieo giống vào trong ruộng phước, cả hai cùng được lợi lạc. Xin kết thúc cái phần chia sẻ chính tại đây.
Bạch thầy, là hồi nãy thầy có nêu cái vấn đề là giữa so sánh giữa cái cuộc sống hôn nhân của người phương Tây và người phương Đông. Dạ, thì hồi nãy thầy nói là trong xã hội phương Tây á, thì là phần lớn là giống như ở châu Âu, châu Mỹ thì người ta khoảng cỡ cưới sống chung với nhau thì 5 năm sau là người ta đã ly dị rồi. Nhưng mà ở Việt Nam hay là ở các cái nước mà theo đạo Phật á, thì có thể là kéo dài cái thời gian nó lâu hơn và người ta chung sống. Vì lý do một phần là cũng do cái nền tảng đạo lý của đạo Phật. Nhưng mà trong đó thì nếu như mà giả sử như cái điều mà cái cuộc sống hôn nhân người ta không có vui vẻ nữa, thì rõ ràng là ở các cái nước mà theo đạo Phật đó nó bị ràng buộc với cái vấn đề là những cái dư luận xã hội, và người ta không có dám là ly nhau thôi, chứ hẳn là người ta đã là có thể tìm một cái hạnh phúc trở lại, hoặc là người ta sẽ luôn là bất hạnh và thậm chí là phiền não. Nên là rõ ràng rằng á, nếu như mà mình phải biết được rằng như thầy có trình bày thì rõ ràng cái ly dị càng sớm là càng tốt, cái đó là điều là tối ưu nhất như thầy và đã nói, để mình có thể, vì thậm chí Đức Phật cũng đã nêu ra cái vấn đề rằng là rất là cởi mở trong vấn đề là mình có thể. Thì đó là một cái câu hỏi. Dạ, thì để là giúp cho mình được hiểu rằng là cái điều nào để cho mình tìm cái con đường để mà mình giải thoát cái phiền não.
Đó là một nhận thức có ý nghĩa. cắn răng chịu đựng không phải là lời khuyên của Đức Phật trong tình huống khi mà hôn nhân nó không trở thành là một cái sự im đẹp. Đức Phật thì không khích lệ ly dị hay là tiếp tục ở với nhau, đó là quyết định tự do ý chí của hai bên thôi. Để vượt qua cái trở ngại vì sợ dư luận đó, thì điều đầu tiên á, chúng ta phải nhận thức như thế này: vợ không mang nợ chồng, chồng không mang nợ vợ, thì chúng ta mới giải quyết nó nhanh. Còn chị em ở châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, có thói quen đó là tôi mất nợ ổng ở kiếp trước, nên kiếp này tôi phải ráng mà trả. Và đó là một nhận thức hết sức sai lầm. Không có bất cứ một lời dạy nào trong các kinh Phật nói như thế, dầu là nghĩa đen hay là nghĩa ám chỉ. Nhân duyên là khái niệm rất chuẩn mà kinh Phật sử dụng. Vợ chồng là nhân duyên của nhau thôi. Đại đa số là nhân duyên kiếp này. Rất hiếm tình huống là nhân duyên của kiếp trước. Ở trong kinh Jataka, được gọi là kinh kể về cuộc đời của Đức Phật ở nhiều kiếp trước đó, thì nó có một đoạn nói như sau: Yayu Đà La và ta, hai người đã từng là vợ chồng của nhau ở nhiều kiếp. Yayu Đà La hiểu ta hơn ai hết, và ta cũng hiểu Yayu Đà La hơn ai hết. Thì cái đoạn đó là cái ngữ cảnh rất là hiếm ở trong kinh điển Pali, mô tả rằng là không phải chỉ ở kiếp này công chúa Yayu Đà La đã hy sinh cho Đức Phật đi tu, mà ở nhiều kiếp sự thành công của Thái tử Tất Đạt Đà đều có bàn tay đóng góp sự hy sinh, và bao gồm cả trí thức mà Yayu La đã dâng hiến. Thì cái biểu hiện của một cái cuộc hôn nhân mang tính kiếp trước đó, như là một cái nền đó, là gặp nhau lần đầu tiên là bén tình liền, đến nhau á thì rất nhanh, và bền vững trong hôn nhân á là đến răng long tóc bạc, và suốt thời gian làm vợ chồng đó là mang lại hạnh phúc cho nhau là đa số. Cái đó là cái thước đo mà theo kinh điển Phật giáo là như thế. Còn ngoài điều đó ra đó, thì có rất nhiều tình huống người ta đến nhà như là tiếng sét đánh vậy đó, là bởi vì ta bị thu hút bởi giới tính. Cái tướng riêng đó là cái mà thu hút nhiều nhất. Ví dụ như ở phương Tây đó, chị em phụ nữ mà có răng khểnh là khó lấy chồng đó, nhưng mà ở Việt Nam răng khểnh được ghi là răng duyên, nó là thu hút người ta chú ý nhiều hơn, có những cái điểm nhấn để người ta quan tâm hơn, mà càng quan tâm thì bị vướng kẹt bởi tình yêu. Do đó các cái cuộc hôn nhân còn lại là không mang tính tiền định, không mang tính kiếp trước, và do đó khái niệm nợ là một khái niệm rất sai lầm, nó xuất phát từ Nho giáo và câu như là con là nợ, vợ là oan gia đó. Thì vợ con là nợ của đàn ông, như vậy phụ nữ được xem như là một cái đối tượng mang nhiều rắc rối cho cuộc đời. Đó là một cái phân biệt đối xử giới tính, Đạo Phật không chấp nhận như thế. Do đó tại các nước theo Phật giáo Nam Tông á, thì dĩ nhiên là các thống kê nó không được rõ ràng cho những tình huống, nhưng mà chúng ta có thể chấp nhận ở một mức độ tương đối là thế này. Tức là họ không ly dị không phải là vì họ cắn răng chịu đựng nhau, hay là họ vì sợ cái dư luận, nhưng mà vì họ sống tốt, sống tốt với nhau đó, nhất là dân Lào. Họ rất hiền, rất hài hòa. Và dân Miến Điện, dân Tích Lan cũng thế. Khi mà họ sống hiền, sống hài hòa và biết hài lòng với những gì mình có, thì cái cơ hội trèo cao hoặc là thích những người không phải là vợ chồng của mình nó ít hơn là những đối tượng còn lại. Cái này là cái bối cảnh văn hóa đó nó tạo ra sự khác biệt về công nghiệp chung. Còn cắn răng chịu đựng là điều mà chúng ta không thể phủ định. Nhiều người Phật tử vẫn hiểu sai lời Phật dạy, bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay vẫn cứ tiếp tục chịu đựng thôi, không dám than vì sợ mắc cỡ. Thì dạng như thế là không nên. Thà mình chọn giải pháp đường ai lấy đi, rồi chúng ta có thể tái giá nếu có nhu cầu, còn hơn đó là phải cắn răng chịu đựng tiêu cực. Và điều đó nó cũng trái lại với học thuyết trí tuệ mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Xin đi câu hỏi thứ hai.
Câu hỏi thứ hai là hồi nãy thầy có trình bày cái phần là Đức Phật có đưa ra những cái lời dạy cho những cái người đàn ông cũng giống như là người nam để có một cái cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Thì hồi nãy cùng thầy cũng có trình bày thêm phần là chẳng hạn như một số là quý bà rất là thành công trong cái cuộc sống về mặt tài chính của mình và rất là thành công trong mọi lĩnh vực, nhưng mà rất là khó khăn trong vấn đề tìm được một cái người mà đúng cái như ý của mình. Thì vậy đâu thì là đó là một cái hành trình hạnh phúc đích thực cho đối với một cái người như thế. Và thậm chí rằng là thầy chưa có trình bày cái câu phần mà Đức Phật có những cái lời dạy gì cho những cái người phụ nữ để giúp cho tìm ra được cái hạnh phúc của mình hay không. Dạ, mà thầy chỉ mới nói đến những người nam thôi. Cảm ơn thầy.
Vì Đức Phật là chủ trương bình đẳng giới, cho nên Đức Phật không cần phải có gì lời dạy thêm cho phụ nữ. Mà Ngài chỉ dạy những cái công thức bao quát thôi, để mà duy trì hạnh phúc hôn nhân bằng nghệ thuật làm chủ cảm xúc, để theo đó chúng ta yêu một cách có nghệ thuật, rồi giữ tình yêu một cách có nghệ thuật. Chị em phụ nữ càng giàu, càng thành đạt thì càng trở nên khó tính trong việc lựa chọn đó. Bởi vì họ khó có thể yêu cái người mà họ không nể được. Cái khó khăn là ở chỗ đó. Nó là một cái yếu tố cộng nghiệp à. Để trải nghiệm hạnh phúc trong cuộc đời thì nhiều chị em thích là sống đời đơn thân thôi. Độc thân. Thì cũng đâu có sao, phải không ạ? Và đàn ông thì hơi khó việc đó. Cho nên để có được hạnh phúc thì bớt đi cái khó tính. Mà muốn bớt đi khó tính thì điều cốt yếu là chúng ta đừng có là sống với lý tưởng hóa. Vì lý tưởng hóa nó làm cho mình đặt ra rất nhiều các tiêu chí, rồi tự mình làm khó dễ chính mình thôi. Và để vượt qua được cái tính lý tưởng vừa nêu đó, thì chúng ta phải xem tương đối là quy luật và chân lý trong cuộc đời. Không có người hoàn thiện để chúng ta tìm kiếm và đạt được. Như vậy thay vì mình đặt ra tiêu chí là người chồng phải giàu bằng tôi trở lên, thông minh bằng tôi trở lên, vai trò vị trí xã hội cũng phải ngang bằng trở lên, thì chúng ta có thể chấp nhận ở một mức độ thấp hơn chút xíu cũng được, miễn là hai bên hiểu nhau thôi. Và để làm được việc đó thì trong kinh đó, Thiện Sinh đó, Đức Phật có dạy năm trách nhiệm đạo đức, mà có một điều thứ ba đó rất có chiều sâu là kính nể chồng trước sau trong và ngoài. Vợ mà không nể chồng thì không thể hạnh phúc bền vững với chồng được. Có nhiều người vợ đó thì nể chồng mà trước mặt mọi người, nhưng mà sau lưng á là không xem chồng ra gì hết, vẫn còn khéo đấy. Thế còn mà ở bên trong cũng không nể chồng mà bên ngoài cũng như thế, thì các ông chồng sẽ cảm thấy là bị thương tổn cái tôi. Và tính thương tổn cái tôi đó đã làm cho các ông chồng phải chứng tỏ rằng cái tôi ngon hơn bà. Cho nên á, khi tiếp xúc với trợ lý và thư ký riêng, các cô trẻ đẹp nước hoa thơm phức nói chuyện là dạ bẩm trình thưa, lúc nào miệng cũng nở nụ cười hết, thì coi chừng các bà sẽ bị ăn hận. Trước và sau đây được hiểu là trước người thân, sau lưng người thân, trước mặt quần chúng, sau lưng quần chúng. Đó là cái sự nể trọng thật sự từ trái tim của mình đó. Trong ngoài, tức là trong nhà ngoài phố, lúc nào cũng phải có sự nể trọng. Như vậy không nhất thiết là người chồng của mình phải có bằng cấp hơn mình mới nể. Yếu tố này là rất khó làm, nhưng khi làm được đó thì hạnh phúc rất cao. Đó là quy định mà Đức Phật đã dạy. Mà quy định này nếu mà giữ được á, là không có tình trạng chèo cao tá đeo. Rồi dần dài rồi chúng ta sẽ quen, lúc đầu thì hơi khó. Chị em đẹp mà không có thành đạt cao thì thường lấy chồng sớm.
về mà lấy chồng sớm thì lại phần lớn là không thành đạt, nó là cái quy luật bù trừ. Hiếm có trường hợp vừa đẹp, vừa thành đạt sớm, vừa giỏi giang, vừa trở thành triệu phú, tỷ phú, gồm hết cả mấy bầu trong thiên hạ về phía mình thì thiên hạ nào chịu nổi nữa. Và khó lắm. Cho nên quý cô, quý bà cố gắng ôm lại năm điều Phật dạy dành cho mình ở trong kinh Thiện Sinh. Cái điều thứ ba đó là rất có ý nghĩa. Mà nể đó, nó chỉ cần hiểu biết là nể được. Muốn như thế thì chúng ta tìm những yếu tố tích cực ở chồng, thay vì mình soi mói những cái điểm tiêu cực. Thì có điểm tích cực nào mình nể điểm tích cực đó là tốt rồi. Còn những điểm giới hạn còn lại đó, mình xem như thôi, đó là cái giới hạn cần tôn trọng, miễn là nó đừng có quá tệ. Thì chúng ta sẽ giữ được cái lòng quý trọng lẫn nhau, và mới có thể hạnh phúc với nhau một cách lâu dài.